Thần học Cơ Đốc giáo chương 16 tỉnh bơ trong một của Đức Chúa Trời. Ba ngôi sự dạy dỗ của Kinh Thánh Đức Chúa Trời duy nhất tính, ba ngôi đều là Đức Chúa Trời, tam vị tính, ba ngôi hiệp nhất các mô hình lịch sử quan điểm, ba ngôi chức năng quan điểm đơn nhất. Thần cảm thúc quan điểm đơn nhất, thần hiện thể quan điểm chính thống, những điểm chính của giáo lý ba ngôi tìm kiếm ví dụ minh họa tỉnh bơ trong một của Đức Chúa Trời. Mục tiêu của chương: sau khi đọc xong chương này, bạn có thể làm được những điều sau đây. 1. Hiểu biết và giải thích được sự dạy dỗ của Kinh Thánh về Chúa ba ngôi trên ba phương diện, Đức Chúa Trời duy nhất, ba ngôi đều là Đức Chúa Trời, và ba ngôi hiệp nhất. 2. Kể ra và giải thích quá trình lịch sử của giáo lý ba ngôi, chẳng hạn như các giáo thuyết, ba ngôi chức năng, đơn nhất thần cảm thúc, đơn nhất thần hiện thể, và quan điểm chính thống. 3. Diễn tả những điểm chính của giáo lý ba ngôi và giải thích tại sao những yếu tố này lại vô cùng quan trọng đối với niềm tin Cơ Đốc. 4. Nêu lên những ví dụ khác nhau được dùng để diễn tả hay minh họa giáo lý ba ngôi. Tóm tắt chương: Kinh Thánh không dạy một cách rõ ràng quan điểm về Đức Chúa Trời ba ngôi, nhưng giáo lý Đức Chúa Trời là một và ba ngôi đều là Đức Chúa Trời rõ ràng muốn nói lên điều đó. Cơ Đốc giáo là tôn giáo lớn duy nhất khẳng định như vậy về Đức Chúa Trời. Đã có nhiều nỗ lực được đưa ra nhằm tìm hiểu lẽ thật sâu sắc này. Một số nỗ lực đã đi đến mức làm lệch lạc giáo lý rất quan trọng này. Tuy chúng ta không bao giờ có thể hoàn toàn hiểu được giáo lý khó hiểu này, nhưng cũng có một số ví dụ có thể giúp chúng ta hiểu được đầy đủ hơn. Nếu hiểu đúng đắn thì giáo lý này mang nhiều ý nghĩa thực tiễn sâu xa đối với đời sống Cơ Đốc. Câu hỏi nghiên cứu: tại sao giáo lý ba ngôi lại là độc nhất giữa nhiều tôn giáo trên thế gian? Tại sao việc hình thành một quan điểm về giáo lý ba ngôi lại cần phải có tất cả những kỹ năng trong thần học hệ thống? Xin giải thích những chứng cớ của Kinh Thánh cho thấy cả ba ngôi đều là Đức Chúa Trời. Trong sách nào của Kinh Thánh chúng ta thấy được chứng cớ rõ nhất cho thấy ba ngôi đồng đẳng? Xin giải thích tại sao như vậy? Những quan điểm lịch sử khác nhau về giáo lý ba ngôi có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội hiện nay? Có thể tranh luận về những quan điểm này như thế nào? Những điểm chính của giáo lý ba ngôi là gì? Những yếu tố này giúp chúng ta như thế nào trong sự hiểu biết và củng cố đức tin? Những ví dụ nào giúp ích cho sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý ba ngôi, Andy? Trong giáo lý ba ngôi, chúng ta bắt gặp một trong những giáo lý thật sự đặc thù của Cơ Đốc giáo. Giữa những tôn giáo trên thế giới, chỉ duy nhất Cơ Đốc giáo là tin rằng Đức Chúa Trời có một, song Đức Chúa Trời cũng là ba. Dù bề ngoài thì giáo lý này dường như tự mâu thuẫn và không được đề cập công khai tỏ tường trong Kinh Thánh. Nhưng những người tin kính tin vào giáo lý này khi họ tôn trọng tất cả những lời chứng của Kinh Thánh. Đối với Cơ Đốc giáo thì giáo lý ba ngôi vô cùng quan trọng. Đó là giáo lý cho biết Đức Chúa Trời là ai, Ngài như thế nào, Ngài hành động ra sao và làm thế nào để đến với Ngài. Hơn nữa, vấn đề thần tính của Chúa Giê-xu vốn là một vấn đề tranh cãi kịch liệt trong lịch sử, phần lớn cũng tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta về Đức Chúa Trời ba ngôi. Quan điểm chúng ta có được từ giáo lý ba ngôi cũng sẽ giúp chúng ta trả lời được nhiều câu hỏi thực tiễn. Chúng ta phải thờ phượng ai, chỉ Đức Chúa Cha mà thôi, hay Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh hoặc Đức Chúa Trời ba ngôi? Chúng ta phải cầu nguyện với ai? Phải chăng công việc của mỗi ngôi được xem như tách biệt với nhau? Hay có thể xem sự chết chuộc tội của Chúa Giê-xu trên một phương diện nào đó cũng là công việc của Đức Chúa Cha? Có nên xem Đức Chúa Con là ngang hàng về bản tính với Đức Chúa Cha? Hay phải liệt Ngài xuống một địa vị nào đó thấp hơn? Xây dựng lập trường về giáo lý ba ngôi là một công tác thực sự của thần học hệ thống. Trong đó trưng dụng hết mọi kỹ năng mà chúng ta đã bàn đến trong những chương đầu tiên. Vì giáo lý ba ngôi không được dạy một cách rõ ràng trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ phải kết hợp với những đề tài bổ sung, rút ra những kết luận từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh, và chọn một phương tiện biểu hiện đặc biệt về nhận thức để diễn tả sự hiểu biết của chúng ta. Hơn nữa, vì sự hình thành nên giáo lý này có một lịch sử lâu dài và phức tạp, chúng ta sẽ phải thẩm định những cách giải thích cũ trong bối cảnh văn hóa và thời đại của chúng và cũng trình bày giáo lý này theo cách thích hợp với thời đại của chúng ta. Để bắt đầu nghiên cứu giáo lý ba ngôi, chúng ta sẽ xem xét nền tảng Kinh Thánh của giáo lý này, bởi vì đây là bước căn bản cho những gì chúng ta sẽ làm. Sau đó, chúng ta sẽ xem xét những lời công bố khác nhau về giáo lý này trong lịch sử, ghi nhận đâu là những điểm nhấn mạnh, mặt mạnh và mặt yếu trong đó. Cuối cùng chúng ta sẽ đưa ra lời giải thích của chúng ta dành cho thời đại ngày nay, đồng thời cố gắng minh họa và làm sáng tỏ những nội dung chính của giáo lý này để cho nó có ý nghĩa đối với thời đại của chúng ta. Sự dạy dỗ của Kinh Thánh có 3 loại chứng cớ khác biệt nhau nhưng lại có liên quan với nhau. Chứng cớ về duy nhất tính của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là duy nhất. Chứng cớ cho rằng có 3 ngôi mà cả 3 đều là Đức Chúa Trời, và cuối cùng là những dấu hiệu hay ít ra cũng là hình ảnh gợi ý về lẽ đạo 3 ngôi hiệp nhất. Đức Chúa Trời duy nhất tính. Tôn giáo của người Hebrew cổ là một tôn giáo độc thần nghiêm ngặt giống như Do Thái giáo ngày nay. Sự độc nhất của Đức Chúa Trời được khải thị cho Israel nhiều lần và theo nhiều cách khác nhau. 10 điều răn chẳng hạn được bắt đầu với lời tuyên bố, ta là Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Đấng đã đem các người ra khỏi Egypto, ra khỏi đất nô lệ. Các người không được có các thần khác trước mặt ta, hoặc ngoài ta ra, Suất 20:2-3. Từ Hebrew ở đây được dịch là trước mặt ta, hoặc ngoài ta ra, là G51 Anpanai, có nghĩa đen là trước mặt ta. Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự kiện Ngài là duy nhất qua những gì Ngài đã làm. Và do đó Ngài xứng đáng nhận lấy độc quyền sự thờ phượng, trung thành và vâng lời của Israel. Không đấng nào khác có thể chứng minh lời xưng nhận thần tính của mình như vậy. Việc cấm thờ hình tượng trong điều răn thứ 2, câu 4, cũng dựa vào tính độc nhất của Đức Giê-hô-va. Ngài không thể chấp nhận việc con người thờ lạy những vật do con người tạo nên. Vì chỉ duy Ngài là Đức Chúa Trời. Việc bác bỏ đa thần giáo là điều khẳng định suốt trong Cựu Ước. Đức Chúa Trời liên tục bày tỏ rằng Ngài cao trọng hơn những kẻ khác tự nhận là thần. Dĩ nhiên. Có thể bảo rằng điều đó không dứt khoát chứng tỏ rằng Cựu Ước đòi hỏi sự thờ phượng độc thần. Có thể đó chẳng qua là các thần khác, tức các thần của những dân tộc khác tuy bị Cựu Ước chối bỏ nhưng dù sao chúng cũng tồn tại bên cạnh Đức Chúa Trời duy nhất của Israel. Để đáp lại vấn nạn này, chúng ta cần phải chỉ ra rằng trong cả Cựu Ước rõ ràng chỉ có một Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob mà thôi, chứ không phải là nhiều Đức Chúa Trời, Suất 3:13-15. Một dấu hiệu rõ hơn về duy nhất tính của Đức Chúa Trời là câu Sema của Phục Truyền đoạn 6, lẽ thật lớn lao mà dân Israel phải tiếp nhận và truyền dạy cho con cải họ. Họ phải suy gẫm về những sự dạy dỗ này, các ngươi phải ghi lòng tạc dạ những điều răn này, câu 6. Họ phải nói về những giáo lý này, khi ở nhà và lúc đi đường, khi đi ngủ và lúc thức dậy, câu 7. Họ phải dùng những vật trợ giúp để gợi nhớ về những điều răn này, mang những lời ấy trên tay và trên trán, ghi tạc trên khung cửa cũng như trước cổng. Một câu là lời tuyên bố sự kiện. Câu kia là một mệnh lệnh bắt buộc. Hỡi Israel hãy lắng nghe, Đức Chúa Trời, Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời có một mà thôi, câu 4. Dù có nhiều bản dịch chính thống khác nhau từ tiếng Hebrew, nhưng tất cả đều nhấn mạnh về thần tính độc nhất vô nhị, không gì sánh được của Đức Giê-hô-va. Lẽ thật lớn thứ nhì mà Đức Chúa Trời muốn Israel phải học hỏi và dạy dỗ là một mệnh lệnh dựa trên sự duy nhất của Ngài. Phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức mà kính yêu Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, câu 5. Bởi vì Ngài là duy nhất nên Israel không được phó thác mình cho ai khác. Sau câu Sema, Phục 6:4-5, thì gần như lặp lại toàn bộ những mạng lệnh của Suất 20. Khía cạnh chủ động trong mệnh lệnh truyền cho dân sự của Đức Chúa Trời là, phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi, chỉ hầu việc một mình Ngài và lấy danh Ngài mà thể, Phục 6:13. Khía cạnh thụ động của mệnh lệnh là, chớ theo các thần khác, những thần của các dân tộc xung quanh ngươi, câu 14. Rõ ràng Ngài là Đức Chúa Trời có một, lại bỏ mọi khả năng có thần nào khác của các dân xung quanh là thật và do đó đáng để thờ lạy và hầu việc, Suất 15:11, Sachari 14:9. Giáo lý Đức Chúa Trời có một không chỉ giới hạn trong Cựu Ước. Gia-cơ 2:19 khen ngợi niềm tin nơi một Đức Chúa Trời duy nhất nhưng lưu ý rằng điều đó không đủ để được xưng công nghĩa. Phao-lô cũng nhấn mạnh đến sự độc nhất của Đức Chúa Trời. Khi luận về vấn đề ăn thịt cúng thần tượng, ông viết, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, muôn vật bởi Ngài mà ra. Và chúng ta hướng về Ngài, lại chỉ có một Chúa mà thôi, là Đức Chúa Giê-xu Christ, muôn vật đều nhờ Ngài mà có và chúng ta cũng vậy. 1 Cô-rinh-tô 8:4-6. Ở đây giống như luật pháp của Môi-se. Phao-lô cũng loại trừ sự thờ lại hình tượng vì cớ chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất. Tương tự như vậy, Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, là Đức Chúa Giê-xu Christ, là người. Ngài đã phó chính mình Ngài làm giá chuộc cho nhiều người, 1 Timôthê 2:5-6. Dù xét bề ngoài thì những câu này dường như có sự phân biệt giữa Chúa Giêsu và Đức Chúa Trời duy nhất là Đức Chúa Cha. Nhưng ý chính của câu kinh thánh trước đó là chỉ duy có Đức Chúa Trời mới là Thượng Đế thật sự, thần tượng chỉ là hư không, ý chính của câu sau là chỉ có một Đức Chúa Trời. Và cũng chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ba ngôi đều là Đức Chúa Trời, tam vị tỉnh, toàn bộ những chứng cớ trên nếu đứng riêng lẻ thì chắc sẽ dẫn chúng ta đến một niềm tin căn bản là độc thần. Vậy điều gì đã khiến hội thánh đi xa hơn? Kinh thánh đã đưa ra chứng cớ cho thấy ba ngôi đều là Đức Chúa Trời. Thần tánh của ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha thì hầu như không có gì để bàn cãi. Ngoài những câu kinh thánh trong thư tín của Phao-lô vừa được trích dẫn, 1 Cô-rinh-tô 8:4-6, 1 Timôthê 2:5-6, chúng ta có thể ghi nhận những chỗ Chúa Giê-xu gọi Cha là Đức Chúa Trời. Trong Ma-thi-ơ 6:26, Ngài cho biết rằng, Cha Thiên Thượng của các ngươi nuôi chúng, chim trời, trong một lời tuyên bố tương tự sau đó không xa. Ngài cho biết rằng, Đức Chúa Trời mặc áo cho cỏ ngoài đồng, câu 30. Và trong câu 31-32, Ngài dạy rằng chúng ta không cần phải hỏi mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì bởi vì, Cha Thiên Thượng của các ngươi biết các ngươi cần những sự đó. Rõ ràng là đối với Chúa Giê-xu thì, Đức Chúa Trời, và Cha Thiên Thượng của các ngươi, là những từ ngữ có thể hoán đổi cho nhau. Và trong nhiều đoạn khác có liên quan đến Đức Chúa Trời, rõ ràng là Chúa Giê-xu muốn nói đến Đức Chúa Cha, Ma-thi-ơ 19:23-26, 27:46, Mác 12:17-24-27. Thần tánh của Chúa Giê-xu thì có phần phức tạp hơn, dù Kinh Thánh cũng xem Ngài như Đức Chúa Trời. Vì đề tài về thần tính của Chúa Giê-xu sẽ được khai triển trong phần nói về cơ đốc học chương 23. Nên chúng ta sẽ không đi vào chi tiết ở đây. Một khúc kinh thánh then chốt nói về thần tính của Chúa Giê-xu là Philip đoạn 2. Trong câu 5-11, có thể là Phao-lô đã lấy một bài ca tụng của hội thánh đầu tiên và dùng nó làm cơ sở để kêu gọi độc giả phải khiêm nhường. Về Chúa Giê-xu Christ, ông nói, Ngài, vốn có hình của Đức Chúa Trời. Song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, câu 6. Từ thường được dịch là, hình ở đây là uopmorphe. Từ này trong tiếng Hy Lạp cổ điển cũng như theo tiếng Hy Lạp trong Kinh Thánh thì có nghĩa là toàn bộ những đặc điểm cấu thành một vật thể. Nó nói lên bản chất thật sự của một vật thể. Từ uopmorphe khác với osnua, sẽ ma, vốn cũng thường được dịch là, hình thể, nhưng theo nghĩa hình dạng hay dáng vẻ bên ngoài chớ không phải bản chất. Đối với Phao-lô, một người Do Thái chính thống tiếp nhận một nền giáo dục khắc khe của Do Thái giáo, thì câu 6 thật sự là một tuyên bố lạ lùng. Phản ánh đức tin của hội thánh thời kỳ đầu. Câu này cho thấy một niềm tin sâu sắc nơi thần tính trọn vẹn của Đấng Christ. Niềm tin chắc này không chỉ được biểu lộ qua từ ngữ uop, mà còn qua từ ngữ bình đẳng iwa, isa, với Đức Chúa Trời. Ý kiến chung cho rằng ý chính của câu 6 là Đức Chúa Giê-xu có sự bình đẳng với Đức Chúa Trời, song không cố nắm giữ điều đó. Tuy nhiên cũng có người cãi lại rằng Chúa Giê-xu không hề bình đẳng với Đức Chúa Trời. Vậy ý chính của câu này phải hiểu là Chúa Giê-xu chưa bao giờ ham muốn hay mong mỏi có được sự bình đẳng với Đức Chúa Trời. Theo ý kiến này thì chữ hapikmen, một vật phải nắm giữ, không nên hiểu là một vật phải giữ chặt mà phải hiểu là một vật để chiếm lấy. Tuy nhiên, mặt khác câu 7 lại nói Ngài tự bỏ mình đi. Dù Phao-lô không ghi rõ Chúa Giê-xu đã tự bỏ điều gì của chính mình, nhưng rõ ràng đó là một hành động tích cực từ bỏ chính mình, chứ không phải là thụ động giữ không làm một điều gì. Như vậy, sự bình đẳng với Đức Chúa Trời phải là điều mà Ngài có được từ trước. Và đã ngang bằng với Đức Chúa Trời thì Ngài phải là Đức Chúa Trời. Một đoạn khác cũng có ý nghĩa rất quan trọng là Hebrew đoạn 1. Tác giả mà chúng ta không biết là ai, đã viết thư này cho một nhóm tín hữu người Hebrew. Ông, hoặc bà có nhiều lời tuyên bố ngụ ý rõ ràng thần tính trọn vẹn của con. Trong những câu mở đầu, khi tác giả kể từ đây sẽ được gọi là ông, muốn chứng minh con là cao hơn các thiên sứ. Ông đã lưu ý rằng Đức Chúa Trời đã phán qua con, lập con làm người kế tự muôn vật bởi con mà dựng nên thế gian, câu 2. Sau đó ông đã mô tả con, chói sáng, asnoiua, apagasma, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và là, hình bóng của bản thể Ngài, sapakatenptnesputixis, katerates hapostei. Dù cũng có thể bảo rằng điều này chỉ xác nhận Đức Chúa Trời đã khải thị chính Ngài qua con, chứ không phải con là Đức Chúa Trời, nhưng ngữ cảnh cho thấy ngược lại. Ngoài việc tự tỏ ra là cha của đấng mà Ngài gọi là con ở đây, câu 5, Đức Chúa Trời mà câu 8 trích dẫn từ thi 45:6 đã gọi con là Đức Chúa Trời, và trong câu 10 là Chúa từ thi 102:25. Tác giả kết luận bằng lời phản của Đức Chúa Trời với con, hãy ngồi bên hữu ta từ thi 110:1. Điều quan trọng là trước giả Kinh Thánh đã viết cho những cơ đốc nhân Hebrew vốn là những người hẳn là tin độc thần tuyệt đối, mà lại dám khẳng định một cách chắc chắn thần tính của Chúa Giê-xu và sự bình đẳng của Ngài với Đức Chúa Trời. Điều xem xét cuối cùng là sự tự nhận biết về mình của Chúa Giê-xu. Chúng ta nên ghi nhận rằng Chúa Giê-xu chẳng bao giờ trực tiếp xác nhận thần tính của Ngài cả. Dù vậy vẫn có nhiều chứng cớ cho thấy Ngài thật sự ý thức về thần tính của Ngài. Ngài tự cho là sở hữu những điều mà chỉ có Đức Chúa Trời mới có. Ngài gọi các thiên sứ của Đức Chúa Trời, Luca 12:8-9, 15:10 là thiên sứ của Ngài, Matthew 358:13-41. Ngài xem nước của Đức Chúa Trời, Matthew 12:28, 19:14, 24, 21:31, 43 và những người được chọn của Đức Chúa Trời, Mark 13:20 như là của chính Ngài. Hơn nữa, Ngài còn nhận là có quyền tha tội, Mark 2:8-10. Người Do Thái biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể tha tội, và do đó họ buộc tội Chúa Giê-xu là lộng ngôn, Brasedeniur Blasphemia. Ngài cũng cho mình có quyền phán xét thế gian, Matthew 25:31 và cai trị thế gian này, Matthew 24:30, Mark 14:62. Ngoài ra chúng ta có thể lưu ý đến cách Chúa Giê-xu đáp lại những kẻ buộc tội Ngài tự xưng là Đức Chúa Trời cũng như những người thật sự xem Ngài là Đức Chúa Trời. Khi Ngài bị xử án, người ta buộc tội Ngài đã nhận mình là con Đức Chúa Trời, Giăng 19:7, Matthew 26:63-65. Nếu Chúa Giê-xu không xem mình là Đức Chúa Trời, thì đây là cơ hội rất tốt cho Ngài xóa tan một ấn tượng sai lầm. Song Ngài đã chẳng làm thế. Thực ra, khi Ngài bị xét xử trước mặt Cai-phe, đó là lúc Ngài nói tương đối rõ nhất về thần tính của Ngài hơn bao giờ hết. Vì để đáp lại lời cáo buộc, hãy nói cho chúng ta biết ngươi có phải là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hay không, Ngài đã nói rằng, thật như lời. Nhưng ta nói cùng các ngươi, về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời và ngự trên mây trời mà xuống, Matthew 26:43-65. Nếu không phải là Ngài mong muốn bị kết tội chết một cách oan uổng thì thật sự Ngài biết mình là con của Đức Chúa Trời. Và lại, khi Thomas xưng Chúa Giê-xu là Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, Giăng 20:28, Chúa Giê-xu đã không từ chối danh xưng đó. Cũng có những đoạn Kinh Thánh xem Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta có thể xem những đoạn Kinh Thánh mà trong đó cách nói về Đức Thánh Linh và về Đức Chúa Trời có thể hoán chuyển cho nhau. Công vụ 5:3-4 là một ví dụ. Anania và Sapphira giữ lại một phần tiền bán gia sản trong khi lại làm như thế họ đã đặt dưới chân các sứ đồ toàn bộ số tiền. Ở đây, nói dối cùng Đức Thánh Linh, câu 3, bị xem như là nói dối cùng Đức Chúa Trời, câu 4. Đức Thánh Linh cũng được mô tả là có những phẩm chất và thực hiện những công việc của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh bắt phục cho con người thấy tội lỗi, sự công bình và sự phán xét, Giăng 16:8-11. Ngài cũng tái sanh hoặc ban sự sống mới, Giăng 3:8. Trong 1 Corinto 12:4-11, chúng ta thấy rằng Đức Thánh Linh là đấng ban ân tử cho hội thánh và là đấng toàn quyền quyết định ai là người nhận lãnh các ân tứ này. Ngoài ra, Ngài cũng nhận vinh dự và vinh quang chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Trong 1 Corinto 3:16-17, Phao-lô nhắc nhở tín hữu rằng họ là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Ngài ngự trong lòng họ. Trong đoạn 6 thì ông lại nói thân thể họ là đền thờ của Đức Thánh Linh trong lòng họ, câu 19-20. Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh xem ra là những từ ngữ có thể hoán đổi cho nhau. Cũng có nhiều chỗ khác Đức Thánh Linh được đặt ngang hàng với Đức Chúa Trời. Một là trong thể thức báp têm trong Matthew 28:19, hai là trong lời chúc phúc của Phao-lô trong 2 Corinto 13:13. Cuối cùng là trong 1 Phi-rơ 1:2, Phi-rơ gọi độc giả của ông là người được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh. Đặng vâng phục Đức Chúa Giê-xu và có phần trong sự giải huyết Ngài. Ba ngôi hiệp nhất thoạt nhìn thì hai dòng chứng cớ, Đức Chúa Trời độc nhất và Đức Chúa Trời ba ngôi, dường như mâu thuẫn nhau. Thuở ban đầu, Hội Thánh đã không có nhiều cơ hội để nghiên cứu mối liên hệ giữa hai dòng dữ liệu này. Quá trình tổ chức và truyền bá đức tin và thậm chí phải đấu tranh sống còn trong một thế giới thù địch không cho phép Hội Thánh suy nghĩ sâu xa về giáo lý. Tuy nhiên khi được an toàn hơn thì Hội Thánh bắt đầu cố gắng làm thế nào cho hai dòng dữ liệu này phù hợp với nhau. Hội Thánh đi đến kết luận là Đức Chúa Trời phải được hiểu là ba trong một. Hay nói cách khác là ba ngôi hiệp nhất. Ở điểm này chúng ta phải đặt câu hỏi là giáo lý này có được dạy rõ ràng trong Kinh Thánh? Có được Kinh Thánh ngụ ý nói đến hay chỉ là suy luận từ những dạy dỗ khác của Kinh Thánh? Một khúc Kinh Thánh theo truyền thống được xem là tài liệu về ba ngôi là một răng 5:7. Đúng ra là câu Kinh Thánh theo những bản dịch cũ của bản Kinh James, vì có ba làm chứng trên trời, Đức Chúa Cha, Ngôi Lời và Đức Thánh Linh. Và ba đó là một. Ở đây rõ ràng là một lời tuyên bố tỏ tường xúc tích về ba ngôi hiệp nhất. Tuy nhiên, đáng tiếc là cơ sở chân thực của bản dịch này quá mờ nhạt đến nỗi một số bản dịch gần đây, chẳng hạn như NIV, chỉ để câu này trong phần chú thích in nghiêng ở cuối trang. Còn nhiều bản khác thì bỏ hẳn luôn, chẳng hạn bản ASV. Nếu như có một cơ sở Kinh Thánh cho giáo lý ba ngôi, thì phải tìm ở nơi khác vậy. Hình thức số nhiều của danh từ chỉ Đức Chúa Trời của Israel là X Elohim, đôi khi được xem ngụ ý nói đến giáo lý ba ngôi. Đây cũng là một danh xưng chung để chỉ về những thần khác. Khi dùng để chỉ Đức Chúa Trời của Israel, theo thông lệ nhưng không phải bao giờ cũng vậy, danh này được dùng ở số nhiều. Chắc sẽ có người bảo rằng điều này ám chỉ bản tính đa hợp của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hình thức số nhiều thường được giải thích theo lối thông thường là một dấu chỉ về sự oai nghiêm hoặc mạnh mẽ chứ không phải nói về số nhiều trong bản tính của Đức Chúa Trời. Theodorus Variegen cho rằng dùng hình thức số nhiều là để nâng cao đối tượng được nhắc đến lên địa vị đại diện chung cho cả tầng lớp của mình và do đó bác bỏ ý kiến cho rằng giáo lý ba ngôi được ngụ ý. Nói đến trong sáng 1:26. Wante Eicheroth thì tin rằng sở dĩ trước giả sáng thế ký sử dụng dạng số nhiều để chỉ sự uy nghiêm của Đức Chúa Trời là muốn giữ cho quan điểm về nguồn gốc vũ trụ của mình khỏi tiêm nhiễm bất kỳ vết tích nào của quan điểm đa thần và cũng để mô tả Đức Chúa Trời đấng tạo hóa như là đấng tể trị tuyệt đối và là đấng duy nhất có quyền đưa ra quyết định. Tuy nhiên cách giải thích từ Elohim là dạng kính ngữ số nhiều không được sự nhất trí của tất cả các học giả cựu ước gần đây. Năm 1913, G.A.F. Nye đã tranh luận chống lại quan điểm này trong một chuyên khảo có tựa đề là Một cách tiếp cận giáo lý ba ngôi dựa trên Kinh Thánh, A Biblical Approach to the Doctrine of the Trinity. Ông cho rằng biến Elohim thành một dạng kính ngữ số nhiều là đọc tiếng Hebrew cổ theo lối suy nghĩ tân thời, vì các vua Israel và Judah đều được Kinh Thánh xưng hô theo số ít. Dù không chấp nhận kính ngữ số nhiều, nhưng bốn nay cũng đã chỉ ra có một điều lạ trong tiếng Hebrew có thể giúp chúng ta hiểu được từ ngữ này. Những từ ngữ chỉ nước và trời, chẳng hạn, đều ở dạng số nhiều. Các nhà nghiên cứu ngữ Pháp đã gọi hiện tượng này là số nhiều định lượng. Nước có đều được gọi là đơn nhất thần thuyết, monarchianism. Nghĩa đen là quyền tể trị độc nhất, vì cả hai đều nhấn mạnh đến tính độc nhất và hiệp nhất của Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có quan điểm thứ hai là tự xưng bằng danh xưng này. Nghiên cứu về hai giáo lý này sẽ giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn về quan điểm mà cuối cùng Cơ Đốc giáo chính thống đã chọn. Người khởi xướng cho đơn nhất thần thuyết cảm thúc là một lái buôn gia thuộc người Byzantine tên là Theodotus, là người đã du nhập thuyết này vào La Mã vào khoảng năm 190 SC. Trên nhiều phương diện thần học, chẳng hạn như Đức Chúa Trời toàn năng, sự sáng thế, ngay cả sự giáng sinh đồng trinh của Chúa Giêsu, giáo lý của Theodotus hoàn toàn chính thống. Tuy nhiên ông cho rằng trước khi chịu báp têm thì Chúa Giêsu là một người bình thường, dù là một người vẹn toàn về đạo đức. Lúc Ngài chịu báp têm thì Thánh Linh tức là Đấng Christ đã giáng xuống trên Ngài, và kể từ lúc ấy, Ngài làm được những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Một số môn đệ của Theodotus còn cho rằng Chúa Giêsu thực sự đã trở thành Đức Chúa Trời vào thời điểm đó hoặc sau khi phục sinh, nhưng Theodotus lại không chấp nhận điều này. Giêsu là một người bình thường đã được cảm thúc bởi Thánh Linh chớ không được Thánh Linh ngự trong lòng. Một đại diện khác của giáo thuyết này về sau là Pôn sứ Samosata. Người đã đề xuất quan điểm của mình vào những năm đầu hậu bán thế kỷ thứ 3 và bị kết án ở Thượng hội đồng Giám mục Antioch năm 268. Ông khẳng định ngôi lời, logo, không phải là hữu thể có thân vị và tự tại, tức là Jesus Christ không phải là ngôi lời. Trái lại, chữ ngôi lời là chỉ về điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền lệnh và thực hiện những gì Ngài muốn qua con người Jesus. Đó là ý nghĩa của chữ logo. Nếu như có một yếu tố chung giữa quan điểm của Theodotus và của Paul xứ Samosata, thì đó là Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của con người Jesus. Có một sự tác động hay sức mạnh của Đức Chúa Trời trên, trong hoặc qua con người Jesus. Nhưng không có sự hiện diện thật sự về bản tính của Đức Chúa Trời trong Chúa Jesus. Đơn nhất thần thuyết cảm thúc chưa bao giờ là một phong trào lan rộng, phổ biến. Nó chỉ có sức hấp dẫn về luận lý và dần dần trở nên một hiện tượng cá biệt. 12 quan điểm đơn nhất thần hiện thể, modalistic monarchianism, trái lại. Đơn nhất thần thuyết hiện thể là một giáo lý khá phổ biến và lan rộng. Trong khi đơn nhất thần thuyết cảm thúc dường như phủ nhận giáo lý ba ngôi, thì đơn nhất thần thuyết hiện thể dường như lại khẳng định giáo lý này. Cả hai hình thức đơn nhất thần thuyết đều muốn bảo vệ giáo lý Đức Chúa Trời là duy nhất. Tuy nhiên đơn nhất thần thuyết hiện thế cũng hết lòng tin nơi thần tinh trọn vẹn của Chúa Jesus. Vì từ cha thường được xem là chỉ về chính Đức Chúa Trời nên mọi ý kiến cho rằng con hay ngôi lời ít nhiều cũng khác với cha đều làm cho các nhà thần học hiện thể tức giận. Dường như đối với họ, nói như vậy chẳng khác nào nhị thần thuyết trong hội thánh, được tìm thấy trong sách huấn thị Didache 7:1-4 và trong sách biện giáo của Justin 1:61. Còn có một lần nối kết trực tiếp khác về ba danh hiệp nhất và được xem là ngang bằng với nhau là lời chúc phúc của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14, nguyễn xin ơn của Đức Chúa Jesus Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Trong các sách Tin Lành lẫn trong các thư tín cũng có những ví dụ kết nối ba ngôi nhưng không trực tiếp hay rõ ràng đến thế. Thiên sứ báo cho bà Mary hay rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự trên bà. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, Luca 1:35. Khi Chúa Jesus làm phép báp têm, cả ba ngôi đều hiện diện. Khi con được báp têm thì linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như bồ câu, và cha nói những lời ca ngợi con. Đức Chúa Jesus liên hệ các phép lạ của Ngài với năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và cho thấy đó là dấu hiệu nước trời đã đến, Matthew 12:28. Hình thức liên ba này cũng tìm thấy trong lời tuyên bố của Chúa Jesus khi Ngài nói sẽ ban lời hứa của cha cho các môn đồ, Luca 24:49. Sứ điệp của Phi-rơ vào ngày lễ ngũ tuần cũng đã nối kết cả ba, vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ 2:33-38. Trong 1 Cô-rinh-tô 12:4-6, Phao-lô nói về sự ban cho những ơn đặc biệt trên các tín hữu trong thân thể của Đấng Christ. Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Trong ngữ cảnh cứu thuộc học, Phao-lô đã nói, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, Abba, Cha, Galati 4:6, Phao-lô mô tả chức vụ của ông là, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Jesus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời. Hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, và nên thánh bởi Đức Thánh Linh, Roma 15:16. Và Phao-lô đã liên hệ các bước của tiến trình cứu chuộc với từng ngôi một trong Chúa ba ngôi, và, Đấng làm cho vững nền chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi, 2 Cô-rinh-tô 1:21-22. Tương tự như vậy, Phao-lô đã gọi người Tê-sa-lô-ni-ca là anh em yêu dấu của Chúa, và cho thấy ông luôn luôn cảm tạ Chúa vì cớ họ bởi Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14. Ở đây chúng ta cũng có thể kể đến lời chúc phúc trong 2 Cô-rinh-tô 13:14 và lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 3:14-19. Rõ ràng là Phao-lô đã nhìn thấy một sự liên quan mật thiết giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trước giả của các thư tín khác cũng vậy. Führer đã mở đầu thư thứ nhất của ông bằng lời xưng hô gọi các độc giả của ông là những người kiều ngụ giải rác được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự giải huyết của Ngài, 1 Phi-rơ 1:1-2. Giu-đê-ê thì hối thúc độc giả, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu trong hội thánh, được tìm thấy trong sách huấn thị, Đi-đách 7:1-4, và trong sách biện. Giáo của Justin, 1:61. Còn có một lần nối kết trực tiếp khác về ba danh hiệp nhất và được xem là ngang bằng với nhau là lời chúc phúc của Phao-lô trong 2 Cô-rinh-tô 13:14, nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, sự yêu thương của Đức Chúa Trời và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết thảy. Trong các sách tin lành lẫn trong các thư tín cũng có những ví dụ kết nối ba ngôi nhưng không trực tiếp hay rõ ràng đến thế. Thiên sứ báo cho bà Mary hay rằng Đức Thánh Linh sẽ ngự trên bà. Cho nên con thánh sanh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời, Luca 1:35. Khi Chúa Giêsu làm phép báp têm, cả ba ngôi đều hiện diện. Khi con được báp têm thì linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như bồ câu, và cha nói những lời ca ngợi con. Đức Chúa Giêsu liên hệ các phép lạ của Ngài với năng quyền của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Và cho thấy đó là dấu hiệu nước trời đã đến, Matthew 12:28. Hình thức liên ba này cũng tìm thấy trong lời tuyên bố của Chúa Giêsu khi Ngài nói sẽ ban lời hứa của cha cho các môn đồ, Luca 24:49. Sứ điệp của Führer vào ngày lễ ngũ tuần cũng đã nối kết cả ba, vậy, sau khi Ngài đã được đem lên bên hữu Đức Chúa Trời, và từ nơi cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh mà cha đã hứa ban cho, thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe. Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Công vụ 2:33-38. Trong 1 Cô-rinh-tô 12:4-6, Phao-lô nói về sự ban cho những ơn đặc biệt trên các tín hữu trong thân thể của Đấng Christ. Có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Trong ngữ cảnh cứu thuộc học, Phao-lô đã nói, lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng, Abba, Cha, Galati 4:6. Phao-lô mô tả chức vụ của ông là, bởi ơn Đức Chúa Trời đã làm cho tôi nên chức việc của Đức Chúa Giêsu Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của tin lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của lễ vừa ý Chúa, và nên thánh bởi Đức Thánh Linh, Roma 15:16. Và Phao-lô đã liên hệ các bước của tiến trình cứu chuộc với từng ngôi một trong Chúa ba ngôi, và Đấng làm cho vững nền chúng tôi với anh em trong Đấng Christ, và đã sức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi, 2 Cô-rinh-tô 1:21-22. Tương tự như vậy, Phao-lô đã gọi người Tê-sa-lô-ni-ca là anh em yêu dấu của Chúa và cho thấy ông luôn luôn cảm tạ Chúa vì cớ họ bởi Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật. 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-14. Ở đây chúng ta cũng có thể kể đến lời chúc phúc trong 2 Cô-rinh-tô 13:14 và lời cầu nguyện của Phao-lô trong Ê-phê-sô 3:14-19. Rõ ràng là Phao-lô đã nhìn thấy một sự liên quan mật thiết giữa ba ngôi Đức Chúa Trời. Và trước giả của các thư tín khác cũng vậy. Führer đã mở đầu thư thứ nhất của ông bằng lời xưng hô gọi các độc giả của ông là những người kiều ngụ giải rác được chọn theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Và được nên thánh bởi Đức Thánh Linh, đặng vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ và có phần trong sự giải huyết của Ngài, 1 Phi-rơ 1:1-2. Giu-đê-ê thì hối thúc độc giả, hãy tự lập lấy trên nền đức tin rất thánh của mình và nhân Đức Thánh Linh mà cầu nguyện. Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Câu 20-21. Một dấu hiệu tinh tế hơn về quan điểm ba ngôi của Phao-lô là cách ông sắp xếp một số sách của mình. Cả nội dung lẫn hình thức của những tác phẩm đó đều cho thấy niềm tin của ông vào Chúa ba ngôi. Arthur Wainwright đã bàn rộng khá chi tiết về điểm này. Ông chia sách Roma ra như sau. 7. Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với muôn vật 1:18-3:20, sự xưng nghĩa bởi đức tin trong Đấng Christ 3:21-8, 1. Sự sống trong Thánh Linh 8:2-30, sách Galati cũng có cùng khuôn mẫu đó. sự xưng nghĩa bởi đức tin trong Đấng Christ. 3:1-29, sự nhận làm con qua sự cứu chuộc được thực hiện bởi Đấng Christ và sự ban cho Thánh Linh. 4:1-7, sự bỏ buộc của luật pháp và sự tự do bởi Đấng Christ ban cho. 4:8-5:15, sự sống trong Thánh Linh. 5:16-6:10, 1 Corinto cũng như vậy. Rõ ràng giáo lý ba ngôi là một phần rất quan trọng trong nhận thức của Phao-lô về sứ điệp tin lành và về đời sống cơ đốc. Trong sách tin lành thứ tư chúng ta thấy được chứng cớ rõ nhất về ba ngôi đồng đẳng. Công thức liên ba tái xuất hiện nhiều lần, 1:33-34, 14:16, 16:13-15, 20:21-22, xem thêm 1 Giăng 4:2-13-14. Năng lực liên thông xuất hiện nhiều lần giữa ba thân vị, như nhận xét của George Henry. Còn được tra sai đến 14:24, và từ ngày mà ra 16:28. Đức Thánh Linh được ban cho bởi cha 14:16. Được tra sai đến 14:26, là đấng ra từ cha 15:26. Nhưng con cũng có phần quan trọng trong việc Thánh Linh đến, ngài cầu nguyện cho Thánh Linh đến 14:16, cha nhân danh con mà sai Thánh Linh đến. Con sẽ sai Thánh Linh đến từ cha, 15:26, con phải đi xa để có thể sai Thánh Linh đến, 16:7. Chức vụ của Đức Thánh Linh được xem như là một sự kế tục và khai triển chức vụ của con. Ngài sẽ nhắc nhở lại những lời mà con đã phán, 14:26, ngài sẽ làm chứng về con, 15:26, ngài sẽ nói về những điều mà ngài đã nghe từ con, và từ đó làm vinh hiển cho con, 16:13-14. Phần mở đầu của sách tin lành này cũng có những câu quan trọng về giáo lý ba ngôi. Trong câu đầu tiên, Giăng đã nói, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi loi là Đức Chúa Trời đi Omicron Logo en Protonthion Kai Theo en Omicron Logo, Ho Logo en Proston Keon, Kai S en Ho Logo. Câu này cho thấy thần tính của ngôi lời. Xin lưu ý cách Di Âu Thức nhấn mạnh ý Đức Chúa Trời hay có thần tính qua sự khác nhau về thứ tự các chữ trong câu ở mệnh đề thứ nhất và thứ hai. Ở đây chúng ta cũng thấy ý tưởng dù con khác biệt với cha, song cũng có mối thông công giữa cha và con, vì giới từ empukros cùng với không chỉ có nghĩa là gần gũi về không gian với cha, mà cũng có nghĩa là thông công mật thiết nữa. Sách tin lành này còn nhiều cách khác để nhấn mạnh sự gần gũi và hợp nhất giữa cha và con. Chúa Giê-xu phán rằng, ta với cha là 1:10:30. Và ai đã thấy ta tức là đã thấy cha, 14:9. Ngài cầu nguyện cho các môn đồ cũng được hiệp một như ngài và cha là 1:17:21. Từ những điều đã xét trên, chúng ta rút ra được kết luận như sau. Dù giáo lý ba ngôi không được xác nhận một cách rõ ràng, nhưng Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, lại chứa đựng rất nhiều câu gợi ý về thần tinh và sự hiệp nhất của ba ngôi, khiến chúng ta có thể hiểu vì sao Hội Thánh lại đề ra giáo lý này, và Hội Thánh đã đúng khi làm như vậy. Các mô hình lịch sử như chúng ta đã nhận xét trước đây, trong suốt hai thế kỷ đầu tiên sau Chúa, ít có nỗ lực nào tìm cách giải quyết những vấn đề thần học và triết học hóc búa mà ngày nay chúng ta gọi là giáo lý ba ngôi. Chúng ta thấy đã xuất hiện công thức bộ ba cha, con và Thánh Linh. Nhưng không mấy ai tìm cách diễn giải hay giải thích công thức này. Những nhà tư tưởng như Justin và Tarson đã nhấn mạnh đến sự hiệp nhất bản tính giữa ngôi lời và cha và đã dùng hình ảnh minh họa là không thể nào tách rời ánh sáng ra khỏi nguồn sáng của nó là mặt trời. Bằng cách đó họ đã minh họa sự kiện là dù ngôi lời và Đức Chúa Trời là khác nhau nhưng lại không thể chia cắt hay tách biệt nhau. Quan điểm ba ngôi chức năng trong sách của Hippolytus và Tertullian. Chúng ta thấy hình thành một quan điểm ba ngôi theo chức năng. Hai ông ít quan tâm đào sâu mối quan hệ giữa ba ngôi, trái lại. Họ chú trọng đến những cách mà ba ngôi tự bày tỏ trong công cuộc sáng tạo và cứu chuộc. Tuy sự sáng tạo và cứu chuộc cho thấy con và Thánh Linh khác với cha, nhưng cả hai cũng được xem là không thể tách rời với cha trong bản thể vĩnh hằng của ngài. Giống như những chức năng tinh thần của một con người. Lý trí của Đức Chúa Trời tức là ngôi lời được xem như hiện hữu nội tại và bất khả phân ly với ngài. Theo quan điểm của Tertullian, có ba cách biểu hiện của một Đức Chúa Trời duy nhất. Dù cả ba khác nhau theo số lượng nên chúng ta có thể đếm là ba, nhưng cả ba đều là những cách thể hiện của cùng một năng lực duy nhất bất khả phân ly. Ta có sự phân biệt hay phân bổ, chứ không phải là phân chia hay tách rời. Để minh họa sự hiệp nhất thần tính, Tertullian lấy ví dụ sự hiệp nhất giữa rễ với thân cây, nguồn với con sông, mặt trời và ánh nắng, Cha, Con và Thánh Linh là cùng một bản thể và bản thể này đã được mở rộng ra thành ba cách thể hiện, chứ không phải là phân chia. 10. Để nhận định ngắn gọn. Chúng ta thấy rằng có điều gì đó mơ hồ trong quan điểm ba ngôi kiểu này. Mọi nỗ lực để có được một hiểu biết chính xác hơn về thực chất của quan điểm này đều là uổng công. Quan điểm đơn nhất thần cảm thúc Dynamic Monarchianism vào cuối thế kỷ thứ 2 và thứ 3 có hai nỗ lực nhằm có được một định nghĩa chính xác về mối liên hệ giữa Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Cả hai quan điểm này đều được gọi là đơn nhất thần thuyết Monarchianism, nghĩa đen là quyền tể trị độc nhất, vì cả hai đều nhấn mạnh đến tính độc nhất và hiệp nhất của Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ có quan điểm thứ hai là tự xưng bằng danh xưng này. Nghiên cứu về hai giáo lý này sẽ giúp chúng ta hiểu biết nhiều hơn về quan điểm mà cuối cùng Cơ Đốc giáo chính thống đã chọn. Người khởi xướng cho đơn nhất thần thuyết cảm thúc là một lái buôn gia thuộc người Byzantine tên là Theodotus, là người đã du nhập thuyết này vào La Mã vào khoảng năm 190 SC. Trên nhiều phương diện thần học, chẳng hạn như Đức Chúa Trời toàn năng, sự sáng thế, ngay cả sự giáng sinh đồng trinh của Chúa Giêsu, giáo lý của Theodotus hoàn toàn chính thống. Tuy nhiên ông cho rằng trước khi chịu báp têm thì Chúa Giêsu là một người bình thường, dù là một người vẹn toàn về đạo đức. Lúc Ngài chịu báp têm thì Thánh Linh tức là Đấng Christ đã giáng xuống trên Ngài, và kể từ lúc ấy, Ngài làm được những việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Một số môn đệ của Theodotus còn cho rằng Chúa Giêsu thực sự đã trở thành Đức Chúa Trời vào thời điểm đó hoặc sau khi phục sinh, nhưng Theodotus lại không chấp nhận điều này. Giêsu là một người bình thường đã được cảm thúc bởi Thánh Linh chớ không được Thánh Linh ngự trong lòng. Một đại diện khác của giáo thuyết này về sau là Pôn sứ Samosata. Người đã đề xuất quan điểm của mình vào những năm đầu hậu bán thế kỷ thứ 3 và bị kết án ở Thượng Hội đồng Giám mục Antioch năm 268. Ông khẳng định ngôi lời, Logo, không phải là hữu thể có thân vị và tự tại, tức là Giêsu Christ không phải là ngôi lời. Trái lại, chữ ngôi lời là chỉ về điều răn và mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời truyền lệnh và thực hiện những gì Ngài muốn qua con người Giêsu. Đó là ý nghĩa của chữ Logo. Nếu như có một yếu tố chung giữa quan điểm của Theodotus và của Pôn sứ Samosata, thì đó là Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của con người Giêsu. Có một sự tác động hay sức mạnh của Đức Chúa Trời trên, trong hoặc qua con người Giêsu. Nhưng không có sự hiện diện thật sự về bản tính của Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu. Đơn nhất thần thuyết cảm thúc chưa bao giờ là một phong trào lan rộng, phổ biến. Nó chỉ có sức hấp dẫn về luận lý và dần dần trở nên một hiện tượng cá biệt. 12. Quan điểm đơn nhất thần hiện thể, Modalistic Monarchianism, trái lại. Đơn nhất thần thuyết hiện thể là một giáo lý khá phổ biến và lan rộng. Trong khi đơn nhất thần thuyết cảm thúc dường như phủ nhận giáo lý ba ngôi, thì đơn nhất thần thuyết hiện thể dường như lại khẳng định giáo lý này. Cả hai hình thức đơn nhất thần thuyết đều muốn bảo vệ giáo lý Đức Chúa Trời là duy nhất. Tuy nhiên đơn nhất thần thuyết hiện thế cũng hết lòng tin nơi thần tinh trọn vẹn của Chúa Giêsu. Vì từ cha thường được xem là chỉ về chính Đức Chúa Trời nên mọi ý kiến cho rằng con hay ngôi lời ít nhiều cũng khác với cha đều làm cho các nhà thần học hiện thể tức giận. Dường như đối với họ, nói như vậy chẳng khác nào nhị thần thuyết một số tên tuổi gắn liền với hiện thể thuyết có Nitus ở Smyrna, hoạt động vào hậu bán thế kỷ thứ 2. Praxis, đây có thể là một biệt hiệu có nghĩa là bếp xếp của một chức sắc vô danh nào đó, là người mà Tertullian đã chống lại vào đầu thế kỷ 13 thứ 3, và Sabellius, người đã soạn thảo và dạy dỗ giáo lý này vào đầu thế kỷ thứ 3. Chính Sabellius là người đã khai triển giáo lý này lên mức hoàn chỉnh và tinh tế nhất của nó. Ý chính của trường phái tư tưởng này cho rằng có một thượng đế có thể được gọi bằng nhiều cách khác nhau là cha, con hay thánh linh. Những cách gọi này không phải để phân biệt nhưng chỉ là những danh xưng thích ứng áp dụng vào những thời điểm khác nhau. Cha, con và thánh linh không khác gì nhau, cả ba đều là dạng thể hiện, hiện thể, lần lượt của cùng một thân vị. Cách giải quyết bằng hiện thể cho nghịch lý ba là một là ở chỗ không phải có ba thân vị, mà chỉ một thân vị với ba danh xưng, vai trò và hoạt động khác nhau. Một ý tưởng căn bản khác của hiện thể thuyết là cha cũng chịu đau đớn cùng với Đấng Christ vì Ngài thực sự hiện diện trong con và đồng nhất với con. Ý tưởng mệnh danh là thuyết cha đồng thương khó thống khổ thiên phụ này bị xem là tà giáo và là một trong những nhân tố khiến cho hiện thể thuyết bị bác bỏ. Thể lý do chính khiến cho thuyết này bị bác bỏ không phải vì nó đi ngược lại với khải thị của Kinh Thánh, mà vì nó trái ngược với quan niệm của triết học Hy Lạp cho rằng đấng tuyệt đối phải vượt ra ngoài cảm xúc. 15. Đơn nhất thần hiện thể thuyết là một quan niệm thật sự có một không hai, độc đáo và sáng tạo, và về mặt nào đó có thể gọi là một bước đột phá xuất sắc. Thuyết này giữ được cả tính độc nhất của Đức Chúa Trời và lẫn thần tính cho cả ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh. Tuy nhiên, khi thẩm định giáo thuyết này, Hội Thánh nhận thấy rằng nó còn thiếu sót trên một số phương diện quan trọng. Cụ thể là sự kiện đôi khi cả ba ngôi đều xuất hiện cùng một lúc trong khải thị Kinh Thánh được xem như một vấn nạn lớn cho quan điểm này. Một số những đoạn Kinh Thánh nói về ba ngôi đã đề cập trong phần trước xem ra khó giải quyết ổn thỏa. Cảnh báp têm trong đó Cha phán cùng Con và Thánh Linh giáng xuống trên Con là một ví dụ. Cùng với những đoạn Chúa Giê-xu nói về việc Thánh Linh đến, hoặc nói về Cha hay cầu nguyện với Cha. Nếu chấp nhận hiện thể thuyết thì lời nói và việc làm của Chúa Giê-xu trong những đoạn này phải bị xem như là sai. Vì vậy dù một số chức sắc trong Hội Thánh và ngay cả các giáo hoàng Zephyrinus và Calatus I đều đã có thời tâm đắc với những ý tưởng hiện thể thuyết. Nhưng cuối cùng Hội Thánh cũng quyết định bác bỏ thuyết này vì có những phần Kinh Thánh nó không giải thích được. Quan điểm chính thống giáo lý chính thống về ba ngôi được phát biểu trong một loạt những buổi tranh luận và giáo hội nghị xuất phát từ sự tranh cãi nảy sinh do những phong trào như đơn nhất thần thuyết và thuyết Arius. Giáo hội nghị Constantinople 381 đã đưa ra một tuyên bố dứt khoát, trong đó Hội Thánh công bố tỏ tường những tín lý mà trước đây chỉ hiểu ngầm mà thôi. Quan điểm thắng thế bấy giờ gần như toàn bộ là của Athanasius 293-373, như đã được soạn thảo và hiệu đính bởi các thần học gia ở Cappadoc như Basil, Gregory thành Nazianzus và Gregory thành Nyssa. Công thức mô tả lập trường của giáo hội nghị Constantinople là một bản thể Augola, Augia trong ba thân vị Anosou, Hypostasi. Trọng tâm dường như thường đặt ở vế sau, tức là sự hiện diện riêng biệt của ba thân vị, hơn là vào tính độc nhất của một Đức Chúa Trời bất khả phân ly, cùng một thần tính tồn tại đồng thời trong ba dạng hiện hữu hay thân vị. Ở đây nhấn mạnh ý tưởng tương nhập của các ngôi, sau này còn gọi là tương nhập tương tức perichoresis. Thần tánh tồn tại bất phân ly trong những ngôi tách biệt. Ba ngôi đều đồng bản tính. Basil nói rằng, vì mọi sự thuộc về Cha đều được tìm thấy trong Con, và mọi sự thuộc về Con đều là của Cha, bởi trọn vẹn Con là ở trong Cha và Con có Cha trọn vẹn trong mình. Vậy thân vị Con trở nên như là hình thái và diện mạo của tri thức Cha, và thân vị Cha được biết qua hình thái của Con. Trong khi chính phẩm chất mà chúng ta chiêm ngưỡng trong hình thái Con nói lên sự phân biệt rõ ràng giữa hai thân vị. 16. Các nhà thần học Cappadoc cố gắng giải thích khái niệm cùng bản tính nhưng nhiều ngôi tách biệt qua ví dụ về cái chung và cái riêng, quan hệ giữa các thân vị trong ba ngôi với thần tính Đức Chúa Trời cũng giống như quan hệ giữa từng cá nhân con người với con người nói chung, hay nhân loại. Mỗi ngôi vị riêng biệt đều là bản tính Đức Chúa Trời, chỉ khác nhau ở những điểm đặc thù hay đặc tính riêng của mỗi ngôi. Cũng giống như từng cá nhân con người có những đặc điểm riêng, không ai giống ai. Theo Basil thì những đặc tính riêng nói trên của các ngôi lần lượt là địa vị làm Cha, phận làm Con và năng lực thánh hóa hay nên thánh. Rõ ràng là công thức chính thống đã bảo vệ giáo lý ba ngôi khỏi rơi vào hiện thể thuyết. Tuy nhiên khi làm như vậy, phải chăng công thức chính thống lại rơi vào sai lầm ngược lại, tam thần thuyết? Thoạt nhìn thì nguy cơ này rất lớn. Tuy nhiên đã có hai điểm lưu ý được nêu lên giữ cho giáo lý ba ngôi khỏi rơi vào tam thần thuyết. Trước hết, chỉ cần tìm thấy một hành động nào của Cha, Con hay của Thánh Linh mà trong đó cả ba ngôi đều hành động không khác gì nhau thì chúng ta phải kết luận rằng về bản tính chỉ có một mà thôi. Sự hiệp nhất bản tính như vậy được tìm thấy trong hành động khải thị. Sự khai thị phát xuất từ Cha, được tiến hành qua Con, và được hoàn tất trong Thánh Linh. Đó không phải là ba hành động, mà chỉ là một hành động trong đó cả ba ngôi đều tham gia. Thứ hai, công thức chính thống nhấn mạnh đến tính cụ thể và bất khả phân ly của thần tính Đức Chúa Trời. Những ý kiến phê bình giáo lý ba ngôi theo trường phái Cappadoc tập trung vào ví dụ về cái chung thể hiện qua nhiều cái riêng, để tránh kết luận cho rằng có nhiều Đức Chúa Trời bên trong thần tính Đức Chúa Trời cũng như có nhiều con người trong vòng nhân loại. Gregory thành Nyssa cho rằng nói đúng ra thì chúng ta không nên nói về nhiều người, mà phải nói tính đa hợp của một nhân loại duy nhất. Như vậy, trường phái Cappadoc tiếp tục nhấn mạnh rằng dù ba ngôi Đức Chúa Trời có thể phân biệt về số lượng nhưng không thể phân biệt hay tách rời trong bản chất. Thể tính hay bản thể, cần nhắc lại rằng bản thể Ausia không phải là một điều trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Hơn nữa, bản thể Đức Chúa Trời chỉ có một và bất khả phân ly. Áp dụng học thuyết Aristotle là chỉ điều gì thuộc về vật chất mới phân chia được về số lượng, trường phái Cappadoc nhiều lần phủ nhận việc gán số lượng cho thần tính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là độc nhất và không phải phức hợp. Do vậy dù cho mỗi ngôi là một, nhưng ba ngôi không thể cộng lại thành ba hữu thể. Những điểm chính của giáo lý ba ngôi trước khi cố gắng đưa ra một cách phát biểu đương đại về giáo lý ba ngôi. Chúng ta cần phải tạm dừng lại để ghi nhận những điểm chính cần có trong một giáo lý như vậy. 1. Căn bản phải là lẽ đạo Đức Chúa Trời có một không hai. Giáo lý độc thần đã được khắc sâu trong truyền thống Cơ Đốc giáo và Do Thái giáo. Đức Chúa Trời có một chớ không có nhiều Đức Chúa Trời. Tính độc nhất của Đức Chúa Trời có thể so sánh với sự hiệp nhất vợ chồng, nhưng phải nhớ rằng chúng ta đang nói về một Đức Chúa Trời duy nhất. Chớ không phải là một sự kết nối của những hữu thể riêng biệt. 2. Phải khẳng định ba ngôi, Cha, Con và Thánh Linh đều là Đức Chúa Trời. Mỗi ngôi đều giống nhau về chất. Con cũng là Đức Chúa Trời trong cùng cách thức và mức độ như Cha, và Thánh Linh cũng vậy. 3. Đức Chúa Trời là ba hay là một, điều đó không cùng một phương diện. Dù cho lối giải thích chính thống về ba ngôi dường như là mâu thuẫn, Đức Chúa Trời là một và cũng là ba, nhưng mâu thuẫn này không phải là thực mà chỉ có vẻ như vậy thôi. Sẽ có mâu thuẫn nếu một vật là A nhưng cũng đồng thời không phải là A trên cùng một phương diện. Không giống như hiện thể thuyết. Giáo lý chính thống dạy rằng Đức Chúa Trời là ba thân vị ở mọi thời điểm. Tuy đồng thời cũng khẳng định Đức Chúa Trời là một. Giáo lý chính thống đã giải tỏa vấn nạn khi dạy rằng cách Đức Chúa Trời là ba khác với cách Đức Chúa Trời là một trên một phương diện nào đó. Các nhà tư tưởng của thế kỷ thứ tư đã đưa ra khái niệm một Ausia mà ba hypostasis. Vấn đề là ở chỗ xác định hai thuật ngữ này có nghĩa là gì, hoặc nói rộng hơn. Xác định sự khác biệt về bản chất hay trọng tâm của duy nhất tính và tam vị tính của Đức Chúa Trời. 4. Ba ngôi hằng có đời đời. Đức Chúa Trời luôn luôn là ba, đó là Cha, Con và Thánh Linh. Và cả ba ngôi vẫn luôn luôn là Đức Chúa Trời. Không có việc một ngôi nào đó đến một lúc nào đó mới đột nhiên xuất hiện hay đột nhiên trở thành Đức Chúa Trời. Không hề có bất cứ một sự thay đổi nào trong bản tính của Đức Chúa Trời ba ngôi. Ngài đã, đang và sẽ luôn là như vậy. 5. Chức năng của một ngôi nào đó có thể có lúc phụ thuộc vào một hoặc cả hai ngôi kia, nhưng điều đó không có nghĩa là ngôi đó thấp kém hơn về bản chất. Mỗi ngôi Đức Chúa Trời đều đã từng có một chức năng riêng, đặc biệt của mình trong một khoảng thời gian nào đó. Điều này có thể hiểu như một vai trò tạm thời để hoàn thành một mục đích đã định sẵn. Chứ không phải là thay đổi về địa vị hay bản chất. Đối với loài người cũng có trường hợp phụ thuộc như vậy về chức năng. Nhiều người ngang hàng nhau trong một công ty hay xí nghiệp nào đó có thể chọn ra một người trong số họ để làm chỉ huy một nhóm đặc trách hay làm chủ tịch một ủy ban nào đó. Một trong những người có óc sáng tạo nhất trong lịch sử thần học Cơ Đốc giáo là Augustine. Trong tác phẩm The Trinitas về Chúa Ba Ngôi, tác phẩm có lẽ là vĩ đại nhất của ông, Augustine đã dốc đổ trí tuệ siêu phàm của mình nhằm giải quyết vấn đề ba ngôi là gì. Ông đã suy gẫm về giáo lý này trong suốt cả cuộc đời theo Chúa của ông và viết luận thuyết về đề tài này trong suốt 20 năm, 399-419. Trung thành với truyền thống Tây Phương hay Latin, quan điểm của ông nhấn mạnh đến duy nhất tính của Đức Chúa Trời hơn là tam vị tính. Ba ngôi Đức Chúa Trời không phải là ba đấng riêng biệt kiểu như ba thành viên của loài người là ba con người riêng biệt. Mỗi ngôi đều giống y nhau về bản chất và cũng đều giống với chính bản tính Đức Chúa Trời. Các ngôi được phân biệt với nhau nhờ tương quan của mỗi ngôi trong thần tính Đức Chúa Trời. Đóng góp chính của Augustine cho sự hiểu biết về ba ngôi là các ví dụ ông rút ra từ nhân tính của con người. Ông lý luận rằng vì con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời là ba ngôi hiệp một. Do đó không phải là vô lý khi dự đoán sẽ tìm thấy một sự phản chiếu dù là mờ nhạt về Đức Chúa Trời ba ngôi qua quá trình phân tích bản tính con người. Bắt đầu với lời Kinh Thánh tuyên bố Đức Chúa Trời là yêu thương, Augustine ghi nhận có ba yếu tố cần thiết trong tình yêu thương, người ban tình yêu, đối tượng được yêu. Và tình yêu nối kết họ với nhau, hay ít nhất có khuynh hướng dẫn đến điều đó. Dù ví dụ này gây được nhiều chú ý, nhưng đối với Augustine đó chỉ là khởi điểm. Một nấc thang để tiến tới một ví dụ có ý nghĩa hơn dựa trên con người bề trong và đặc biệt là trên những hoạt động của tâm trí đối với chính nó hay với Đức Chúa Trời. Trong tác phẩm Lời Thú Tội, The Confession, chúng ta cũng thấy ví dụ dựa trên con người bên trong với bộ ba hiện hữu, biết và muốn. Trong The Trinitate, ví dụ dựa trên hoạt động tinh thần được trình bày qua ba giai đoạn hay ba bộ ba, một tâm trí, tự hiểu biết và tự yêu thương, hai ký ức, hiểu biết và ý chí, ba, lòng ghi nhớ về Đức Chúa Trời. Hiểu biết Đức Chúa Trời và yêu mến Đức Chúa Trời. Thì tất cả những bước ví dụ này đều mở cho chúng ta thấy mối tương quan giữa các ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng Augustine cho rằng giai đoạn thứ ba cuối cùng là ích lợi nhất. Vì ông lập luận rằng khi chúng ta chủ động hướng lòng về Đức Chúa Trời thì sẽ mang lấy hình ảnh của Đấng tạo hóa mình một cách đầy đủ nhất. Trên thực tế, ngay cả những cơ đốc nhân chính thống cũng khó mà giữ trọn hết những chi tiết của giáo lý này cùng một lúc. Việc chúng ta dùng một số ví dụ như trên gợi ý rằng có lẽ trên thực tế chúng ta có khuynh hướng ngã từ bên này sang bên kia giữa tam thần thuyết là niềm tin vào ba Đức Chúa Trời bằng nhau và có liên quan mật thiết với nhau. Với hiện thể thuyết là niềm tin vào một Đức Chúa Trời duy nhất giữ ba vai trò khác nhau hoặc khải thị chính mình qua ba cách khác nhau. Gợi ý của Augustine cho thấy có thể rút ra ví dụ về ba ngôi từ nhân tính của con người là một ý kiến hữu ích. Trong quá trình tìm kiếm những hình thức tư duy hoặc một nền tảng nhận thức làm nền tảng cho một giáo lý ba ngôi, chúng tôi thấy lĩnh vực quan hệ cá nhân và xã hội là nguồn ví dụ phong phú hơn lĩnh vực thiên nhiên. Điều này là đúng vì hai lý do. Thứ nhất, Đức Chúa Trời là linh. Vậy phạm vi xã hội và cá nhân gần gũi với bản chất nền tảng của Đức Chúa Trời hơn là những đối tượng vật chất. Thứ nhì, ngày nay người ta quan tâm đến những vấn đề về con người và xã hội hơn là đến thế giới vật chất. Do đó chúng ta sẽ khảo sát hai ví dụ rút ra từ lĩnh vực những quan hệ nhân văn. Ví dụ thứ nhất rút ra từ lĩnh vực tâm lý cá nhân. Là một người có ý thức về bản thân, tôi có thể đối thoại với chính mình. Tôi có thể đóng nhiều vai khác nhau để đối thoại với chính mình. Thậm chí tôi có thể tranh luận với chính mình. Hơn nữa, tôi là một con người phức tạp có nhiều vai trò và trách nhiệm có quan hệ tương tác lẫn nhau. Khi tôi cân nhắc phải làm gì trong một tình huống nhất định nào đó thì các vai trò người chồng, người cha, giáo sư thần học viện và công dân hiệp chủng quốc vốn hợp thành con người tôi có thể trao đổi thông tin lẫn nhau. Khuyết điểm của ví dụ này là nơi con người thì trường hợp này xảy ra rõ nhất khi có sự căng thẳng hay cạnh tranh giữa các địa vị và vai trò của con người chứ không phải khi có sự hòa hợp. Môn tâm bệnh lý học cho chúng ta thấy những trường hợp cực đoan về cái có thể gọi là xung đột giữa những yếu tố hợp thành nhân vị con người. Nhưng đối với Đức Chúa Trời thì ngược lại, luôn có sự hòa hợp, tương thông và yêu thương tuyệt đối. Ví dụ kia là về lĩnh vực quan hệ giữa người và người. Lấy trường hợp của những cặp song sinh giống nhau. Theo nghĩa nào đó thì họ có cùng bản chất vì có cấu tạo di truyền giống nhau. Việc cấy ghép một bộ phận từ người này sang người kia có thể thực hiện tương đối dễ dàng. Vì cơ thể của người nhận sẽ không loại thải bộ phận của người cho, nó sẽ chấp nhận bộ phận ấy như của chính mình. Những người sinh đôi còn rất gần gũi với nhau về nhiều điều khác nữa. Họ có những đam mê và ý thích giống nhau. Dù họ có vợ chồng và làm việc với những người chủ khác nhau, nhưng vẫn có một mối liên kết rất chặt chẽ kết nối họ lại với nhau. Tuy vậy họ không phải là cùng một người. Họ là hai người chứ không phải một. Có một tư tưởng rất hữu ích trong lịch sử của giáo lý này, đó là quan niệm tương nhập tương tức. Đó là giáo lý dạy rằng cuộc sống của mỗi con người chảy ngang qua từng cuộc đời của người khác. Do đó mỗi người có tác dụng gìn giữ từng cuộc sống của người khác và mỗi người có thể đi vào trực tiếp trong ý thức của người khác. Vậy cơ thể con người được dùng như một ví dụ tốt để minh họa về Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một. Ví dụ não, tim và phổi của một cá nhân nào đó đều hỗ trợ lẫn nhau và cung cấp nhu cầu cho nhau. Mỗi bộ phận đều lệ thuộc vào các bộ phận kia. Những cặp song sinh dính liền nhau có chung tim và gan cũng minh họa được cho sự hiệp thông này. Tuy nhiên, những ví dụ này cũng như mọi ví dụ khác, không thể nào giải thích hết được giáo lý Chúa ba ngôi. Chúng ta sẽ phải dùng đến nhiều ví dụ, một số để nhấn mạnh duy nhất tính và một số để nhấn mạnh tam vị tính. Dù chúng ta không thể hiểu được đầy đủ hai khái niệm tương phản này có liên hệ với nhau như thế nào, nhưng các nhà thần học không phải là những người duy nhất phải làm việc với hai khái niệm trái ngược nhau như vậy. Để giải thích hiện tượng ánh sáng, các nhà vật lý học phải hiểu rằng nó vừa là sóng vừa là lượng tử, có thể gọi là những bó năng lượng nhỏ, dẫu rằng theo logic thì ánh sáng không thể là cả hai thứ được. Như một nhà vật lý đã nói rằng, vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu, chúng ta xem ánh sáng là sóng, còn thứ ba, thứ năm, thứ bảy thì chúng ta xem nó là những hạt năng lượng. Có lẽ đến ngày Chúa Nhật thì các nhà vật lý không quan tâm đến bản chất của ánh sáng nữa. Không ai có thể giải thích được một điều huyền bí. Chỉ có thể thừa nhận sự hiện hữu của nó mà thôi. Giáo lý ba ngôi là một phần quan trọng của đức tin chúng ta. Mỗi ngôi Cha, Con và Thánh Linh đều phải được thờ phượng là Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp nhất. Và khi biết mỗi ngôi có một công tác riêng, chúng ta nên cầu nguyện cảm tạ và dâng lời cầu xin với riêng tôi cũng như với ba ngôi Đức Chúa Trời nói chung. Chấm. Ngoài ra, tình yêu và sự hiệp nhất trọn vẹn trong Đức Chúa Trời là mẫu mực cho sự hiệp một và tình yêu thương của chúng ta, nói lên mối liên hệ của chúng ta trong thân thể Đấng Christ. Dường như Tertullian đã đúng khi khẳng định rằng giáo lý ba ngôi phải được mặc khải từ trên cao chớ không phải do con người xây dựng mà được. Theo cách nhìn của con người thì giáo lý này quá ngớ ngẩn nên hẳn là không ai đi sáng chế ra một giáo lý như vậy. Không phải chúng ta tin giáo lý ba ngôi vì tự nó đã quá hiển nhiên hay mang đầy lý lẽ thuyết phục. Chúng ta tin giáo lý đó vì Đức Chúa Trời đã mặc khải chính Ngài là như vậy. Như ai đó đã nói về giáo lý này như sau, cố giải thích thì sẽ mất trí, nhưng cố chối bỏ thì sẽ mất linh hồn.